Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy có mấy người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu: Thưa thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta điều luật này: nếu anh hay em của người nào chết đi đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có 7 anh em trai, người anh cả lấy vợ nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai rồi người thứ ba đã lấy người vợ quá ấy. Cứ như vậy 7 anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả 7 đều đã lấy nàng làm vợ? Đức Giêsu đáp: Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật họ không thể chết nữa vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Môi-se cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob. Mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với người, tất cả đều đang sống. Bây giờ, có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói: Thưa thầy, thầy nói hay lắm. Thế là họ không dám chất vấn người điều gì nữa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em ngồi. Ở đây những ai đã có vợ rồi chưa thầy? 1, 2, 3. Còn anh kia có trốn ngoài kia rồi phải không? Rồi, cảm ơn mấy anh em. Rồi ở đây có những anh nào mà có tới gia đình
3 vợ, 7 vợ?
Chắc là không có rồi. Có tới 7 anh em trai có không?
Có
không ạ? Bên nhà ai?
Khoảng 12 người.
Sáu
trai, sáu gái.
Wow, cho một tràng pháo tay chúc mừng. Rồi, gia đình anh là có tất cả 12 người và 6 trai và 6 gái. Thì chúng ta biết là theo luật Môi-se thời đó, đó, nếu mà hai anh em mà người anh mà lấy vợ rồi mà chết đi, không có con nối dõi tông đường, đúng không? Đây nè, chúng ta vừa mới nghe đó. Nếu anh hay em người nào chết đi đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dõi dòng cho anh hay em mình. Anh là thứ mấy?
Con thứ
9. Thứ 9? Vâng. Vậy là trên anh là mấy người?
8 người cha. Còn chiều bác này không đếm
lại. mấy anh trai, mấy anh trai?
Dạ tất cả là
4
trai.
Bốn anh trai.
Dạ con là thứ 5 trai.
Thứ 5 xong rồi còn một đứa trai nữa.
Dạ,
ví dụ nhà anh này là có 6 người anh em trai như vậy. Ví dụ mà xin lỗi chẳng may mà người anh mất đi.
Dạ.
Thì mà chưa có con nối dõi tông đường, thì cái người em kế tiếp á là được lấy cái người chị dâu của mình, đúng không? Rồi. Để có con nối dõi tông đường, các luật mới xem là xưa nó là như vậy. Vâng, thì bây giờ mấy người Sa Đốc, chúng ta thấy là thời Đức Giêsu có nhiều phái, nhóm biệt phái, nhóm Sa Đốc, rồi nhóm luật sĩ, kinh sư, vân vân. Cái nhóm Sa Đốc là nhóm mà không tin có sự sống lại, họ nói là chết là hết. Cho nên khi mà họ không tin có sự sống lại mà họ thấy rằng có cái luật của Môi-se như thế này, thì họ đến họ chất vấn Đức Giêsu, ý là muốn bắt bẻ. Vì không tin có sự sống lại, không tin có đời sau, cho nên họ muốn hỏi Đức Giêsu: vậy thì cái đời sau xảy ra chuyện gì khi mà anh lấy vợ rồi anh chết đi, thì cái người em trai của anh được lấy người chị dâu. Anh ta đặt vấn đề là vậy thì có 7 anh em trai mà cái bà này mà nếu mà đời này gọi là bà thuộc loại sát gì? Sát chồng, sát phu à?
Phải cao số ai đó lấy chứ.
Ha?
Bảy anh em tất cả thì làm sao lấy bạn?
Lấy là chết.
À, cho nên là cái nhóm sa đốc này là cái mục đích của họ là đến để muốn chất vấn, muốn bắt bẻ Đức Giêsu vì họ không tin có đời sau. Cho nên mà họ bảo là nếu mà có cái luật như vậy thì chuyện gì xảy ra khi mà có đời sau? Em hiểu cái thâm ý của họ không ạ? Họ không phải là họ khao khát muốn tìm kiếm chân lý. Họ có tin đâu mà họ tìm. Và khi nào mà tôi tin có sự sống đời sau thì mình mới khao khát, mình hỏi rằng vậy thì đời sau như thế nào? Còn nếu mà tôi không tin có đời sau, chết là hết, thì tôi chỉ hỏi là để mà chặn cái lòng tin của anh lại mà thôi. Nếu mà anh trả lời không đúng, không được, có nghĩa là cái lòng tin của anh là sai. Anh em nắm cái thâm ý của họ chưa? Cho nên có những người mà họ đến họ hỏi ta, mình coi họ có thành tâm và thiện ý hay không. Không có thành tâm, không có thiện ý, ý không thiện, ý không ngay, tâm không thành, thì ta chẳng có gì để nói với họ. Cho nên họ đến họ chất vấn Đức Giêsu về một cái chuyện mà đúng như anh nói, làm gì có chuyện mà bảy anh em mà lấy một bà mà bà mà chết quá như vậy, đúng không? Sợ không?
Sợ
không?
Hai người đã sợ
không? Gặp anh dám lấy không? Mà bà là triệu phú anh lấy không?
bắt đầu
hơi bị lung lay này, hơi bị lung lay này, lung lay này. Triệu phú thì cũng lấy, thì cũng lấy rồi chết. Thì ta thấy là mình đứng trước một người mà họ không có thành tâm, không có thiện ý, thì ta đấu lý thì vô ích. Không thành tâm, không thiện ý, đấu lý thì vô ích. Vì họ đâu có muốn tìm hiểu cái sự thật đâu. Họ chỉ muốn tìm cách là chặn ta lại, bắt bẻ ta, để mà làm cho ta bị cứng họng, làm để cho ta bị lung lạc, lung lay. Có khi là chính mình bị khủng hoảng niềm tin của mình khi mà người ta đặt câu hỏi đó. Cho nên anh chị em mình để ý, đây chúng ta đang sống ở trong gọi là năm đức tin. Năm mà đức tin mình được phải đào sâu cho nó vững chắc vào. Đào sâu cho nó vững chắc vào. Nhiều khi ta vẫn tuyên xưng tôi tin. Chủ nhật nào cũng tôi tin có sự sống lại và sự sống đời sau. Lúc người ta hỏi mình câu hỏi sự sống đời sau như thế nào, hay thêm kia cái mình bị
bí lù.
Bị bí lù. Cho nên anh chị em mình để ý trong năm đức tin là chúng ta cố gắng làm sao cho đức tin của mình được bén rễ, sâu và chắc ở trong lời của Chúa, và trong lời của Chúa, trong giáo lý của Hội Thánh và trong giáo huấn của giáo hội. Mình không có đi ra ngoài cái đó, không đi ra ngoài cái đó. Đó là một điểm cho em lưu ý. Điểm thứ hai nữa là nếu mà người ta thành tâm thiện ý, người ta muốn trao đổi để mà người ta tìm hiểu, người ta có óc cầu tiến, có đầu óc cởi mở, thì ta đối thoại chứ không có đấu khẩu. Đối thoại có nghĩa là có kẻ nói và người nghe, có kẻ nói và nghe. Còn đấu khẩu là ai cũng nhằm cái phần thắng về phía mình, đấu khẩu. Rồi cuối cùng đấu lý, đấu khẩu rồi đấu lý, rồi không xong thì tới cái gì?
Đấu đá.
Vậy thôi, không thể nào tìm ra chân lý, không thể nào tìm ra sự thật được. Chiến tranh là nó như vậy, không thể quyết định như vậy. Cứ đấu khẩu, đấu lý rồi thì đấu đá thôi. Và thì mạnh được yếu thua. Và lý là trên đầu súng. Lý nằm trên đầu súng. Súng nào mạnh thì nó có lý. Thế thì ta thấy là nó đi xa tin mừng quá. Đi xa tin mừng quá. Mà ngày hôm nay có nhiều khi có những người á, là mình có quyền, có thế, có chức, cho nên là luôn luôn lấn át người khác, không cho người ta có cơ hội để mà đối thoại. Khi mà người ta đến, người ta muốn tìm hiểu, người ta hỏi. Có khi mình đuối lý, có khi mình không có đủ bản lãnh, và nhất là mình không có đủ đức tin sâu, được tìm hiểu kỹ, học hỏi cho nó bén rễ trong lời của Chúa thì ta lại bắt đầu ta áp người khác, lấn áp người khác bằng cái quyền mình. Biết gì mà hỏi, biết gì mà nói, dân dân biết gì mà nói, trình độ anh cỡ nào mà hỏi. Thế thì thưa anh chị em, chúng ta không có sống tin mừng, không sống tin mừng khi mà ta đối đầu với nhau, khi ta đấu lý, khi ta đấu khẩu và khi ta đấu đá với nhau. Đấu khẩu, đấu lý và đấu đá, bất cứ cái đấu nào cũng không có nằm trong đấu của tin mừng, không nằm trong đấu của tin mừng. Vậy mà những người Sa Đốc họ đến hôm nay, họ tìm cách để mà bắt bẻ thôi, họ tìm cách để mà làm cho Đức Giêsu phải bối rối. Họ đưa ra một cái ví dụ, được rồi, nếu mà Ngài bảo rằng có đời sau, vậy thì đời sau sẽ như thế nào? Trong trường hợp mà có 7 anh em mà theo luật cho phép, không sai, luật mới sanh thầy đó cho phép là được lấy, được lấy, được lấy, được lấy, được lấy. Cái ví dụ là có 7 anh em mà cùng lấy một bà, rồi thì sau đó ai cũng phải chết, một bà cũng
chết,
hai bà cũng
chết,
ba bà cũng
chết,
nhiều bà càng chết sớm. Thế thì khi mà chết như vậy thì nó đặt vấn đề rồi, vậy thì cái chuyện gì xảy ra? Là người đàn bà ấy sẽ là vợ của ai, vì cả 7 đều đang lấy nàng làm vợ? Ta thấy là khi mà đối thoại thì phải nằm trên cùng một bình diện thì mới có thể đối thoại được với nhau. Còn khác bình diện, ví dụ ta cứ một người tin Chúa và một người không tin Chúa mà hai bên cứ ngồi đấu với nhau, hai bên lĩnh vực nó hoàn toàn nó chật rìa hết trơn. Cũng vậy, một người thì nói chuyện về tâm linh, nói chuyện về tinh thần, còn một người thì chỉ nói đến cái nhu cầu vật chất, những cái bản năng sinh tồn thôi, thì hai cái đó nó không có thể nào ăn khớp được với nhau, không ăn khớp được với nhau. Cho nên khi mà người ta đã không tin có chuyện đời sau rồi, mà người ta đặt vấn đề về đời sau, thì người ta chỉ đặt vấn đề đời sau nhưng mà trong cái nhìn nhãn quan của đời này. Tại vì họ nghĩ rằng đời này thì có lấy vợ gả chồng, vậy thì đời sau nếu cũng lấy vợ gả chồng như vậy thì cái người vợ ấy thuộc về cái người chồng nào, vì nàng đã lấy cả 7 đều làm chồng của nàng. Ta thấy những cái lĩnh vực nó bị lệch, tôi gọi là lệch pha. Cho nên cũng có những người ấy, mà đôi khi chúng ta cũng nói chuyện với nhau nhưng mà nó mình thấy nó không có ăn khớp được. Nói câu trước câu sau là mình thấy nó chật rìa hết rồi, đúng không? Ví dụ như các anh chị đây là nhóm gọi là nhóm gì? Nhóm chả giò. Các anh chị cho biết là lý do tại sao các anh chị lại làm cái công việc ấy? Chị nào cho biết là tại sao mà chị làm? Ai có thể trả lời rồi thì cho biết.
Con nghĩ là trong con có nghe những bài khúc âm của cha đã giảng qua trong CD xem máy á, thì cha có giảng là 10 điều răn Chúa dạy, điều răn nào là điều răn trọng nhất, thì con nghĩ là người thương yêu người anh em mình là điều răn trọng nhất. Cho nên con nghĩ là con đã được Chúa đã cho con quá từ đầy đủ, con muốn chia sẻ những gì cho các em, những cái gì mà những người không được may mắn như chúng con. Cho nên nó là con muốn một cái chả giò nó phải lên hàng trăm hàng triệu chả giò để các em đều có những cái bữa ăn hàng ngày, và các em tự động là lấy cái vốn đó mà sinh tồn. Dạy cho các em biết là ý của cũng con là dạy cho các em biết là những gì mà mình muốn là mình phải work for it đó. Với lại con không biết thế nào nhưng mà đại khái thì chúng con là chị muốn là con hy vọng là những cái chả giò con một ngày thì nó có thể giúp được các em nhiều hơn, thì con cố gắng sống làm sao mà biết chia sẻ với các người anh em của mình thôi.
Chị làm cái chuyện rủi bu quá.
Con không biết đâu, nhưng mà đó là chuyện những ý nhỏ thôi.
Mà tại sao chị không làm chả giò cho chồng cho con chị ăn mà chị đi làm chả giò bán cho người khác để làm cái gì?
Để lấy tiền
hả?
Để lấy tiền ủng hộ cho người nghèo.
Chứ người nghèo đấy thì anh không lo cho gia đình anh, thì anh cứ lo cho người nghèo nào.
Đầy đủ quá, người ta bên đây đầy đủ rồi. đầy đủ hết rồi, bên đây đầy đủ hết rồi, còn thiếu gì
đấy. Nhưng mà trả do chị bán trả do được bao nhiêu?
Thì có ít thì góp lại thành báo ra.
Rồi làm bán trả do rồi đem đi đâu?
Ờ, có cái này nè, cũng có muốn chia sẻ với tất cả các anh em. Thì cứ mỗi lần buổi sáng con đi bún chả giò trên xe, con cứ nói là lạy Chúa cho chúng con gặp mặt nhau để ngày hôm nay con có những niềm vui để mà làm được chả giò được theo như có thể mà mọi sự được bình an hết, vui vẻ. Nhưng mà khi mà chúng con nghĩ là nó chết chết rồi, hôm nay mình bán cho người khách này rồi ngày mai rồi người ta ăn riết người ta cũng phải ngán, một ngày nào đó sẽ ngán, thì làm sao mà còn tiếp tục phát triển thêm. Nhưng mà cứ mỗi lần mà con suy nghĩ về vấn đề đó thì con mỗi một bước con đi con cầu nguyện thì con lại gặp rất nhiều cái may mắn lắm. Những người tự động, những người quen với con từ hồi nào đến giờ, người ta offer con thế này thế nọ để cho con một cái cơ hội con có thể tiếp tục bước theo. Cái đó con nghĩ là nếu mà nói sự giải thích thì khó mà giải thích được lắm, nhưng con biết có một cái bàn tay rất là huyền diệu ở đằng sau lưng chúng con để mà thúc đẩy chúng con. Chứ còn nếu mà thật sự cha với các anh chị cứ nghĩ đi, hồi đầu là con bán có 10 đồng một cái chả giò, 1 đồng 2 cái chả giò thôi. Mà con nghĩ rằng là đến tháng đầu tháng 6 là con sẽ được 10.000 đô. Nhưng mà con không ngờ là đến ngày hôm nay là cũng như là tụi con bắt đầu giặt là mùng 2 tháng 10. Mà đến giờ này, đến có thể là đến cuối năm này có thể tụi con đã được 10.000 đô. Mà đến cũng có thể là
nhưng mà tôi hỏi mấy anh chị này, nếu mà mình vất vả, nếu mà mình đổ mồ hôi ra, mình vất vả như vậy, mình có tiền như vậy, tại sao không đi du lịch, tại sao mà không đi chơi, mà lại lấy cái tiền đó lại mình chỉ lấy tiền đó để làm gì?
Thưa cha, con quảng cáo rất là nhiều.
Không, tôi nói là mình chỉ lấy tiền đó, mình chỉ lấy tiền đó để làm gì?
Để chia sẻ cho những người không thiếu mà thiếu hơn chúng con.
Thưa cha, sở dĩ con xin bắt tắt thôi là sở dĩ đây các tất cả các anh chị đây làm là vì cái trại cô nhi ở trên công thung Pleiku vậy đó, nhưng mà chính cái em cô nhi đó là hình ảnh của Đức Chúa Giêsu.
Còn anh,
mình Chúa tạo những trái tim để mà yêu, khi mình yêu như Chúa yêu, lúc đó mình được giải thoát được, không bị vật chất kèm hãm nữa, nhưng mà tình yêu cho đi, tình yêu cho đi, tình yêu cho đi như Chúa đã cho đi tình yêu trên thập giá.
Ông ơi, giờ này mà ông còn nói tình yêu cho đi nữa.
Phải bắt chước Chúa để noi gương Chúa để cho tình yêu cho đi.
Còn anh thấy họ có lý không?
Nãy giờ thì con thấy cha đang đóng vai trò một luật sư của quỷ.
Cái vụ ra thực hiện.
Trong cái vụ phong thánh thường có một ông luật sư của quỷ, tức là đứng trên cái quan điểm đối lập lại. Phải không cha? Thế nãy cha đang phủ định những sự thật cha đang muốn khẳng định đó. Nên cha thế này. À, cái việc làm chả giò của anh em cho dù nó nhỏ bé kết quả thế nào, nhưng xuất phát từ cái thiện chí của họ. Cái thiện chí ấy là gì? Là muốn đem lại những kết quả tốt cho những con người mà họ thấy rằng cần sự giúp đỡ. Mà hành vi ấy là hành vi xuất phát từ cái niềm tin tôn giáo. Cái niềm tin đó là phải làm điều thiện, làm cái điều mà Chúa dạy, làm cái điều răn quan trọng nhất là đức bác ái đấy. Hai cái điều trọng nhất ở trong đạo chúng ta là kính thờ Thượng Đế, làm nhiệm vụ của người con đối với người cha, và tôn thương anh em như chính mình. Anh em là ai? Trong Kinh Thánh nói rõ anh em là ai. Quý vị biết cái dụ ngôn về một người khách bộ hành đi từ Jericho đến thành Jerusalem, có nhớ không? Vì khách đánh như đường, các ai biết được không cần nhắc lại nữa. Thì cuối cùng cái người ngoại đạo lúc bây giờ, người Samaritano phải không cha, thì người đó đã xuống ngựa và cứu như thế nào đó để cho thấy rằng là mọi người là anh em, bởi vì mọi người là con cái của Thượng Đế, là con của Chúa cả. Thế thì bây giờ chúng ta sống đạo để làm gì? Sống đức tin là sống gì? Là thể hiện đức tin đó bằng hành động. Chúng ta không thể sống hạnh phúc trong cái cá nhân của ta, trong gia đình của chúng ta, trong họ hàng của chúng ta, để chúng ta phải cá mở rộng cái hạnh phúc đó ra. Cái việc làm dù nhỏ bé xuất phát từ thiện chí, xuất phát từ muốn thể hiện niềm tin, muốn thực hành niềm tin của mình đều có giá trị trước mặt Chúa hết. Thì các anh em đây đang nhu cầu một cái hạnh phúc, đang làm cái chuyện mà các anh đang sống đức tin đó, đang sống đức tin đó, thưa các anh em.
Nãy anh bảo tôi là luật sư của quỷ, tôi sợ quá.
Anh là luật sư. Các bạn hiểu cho nó bổ có.
Đó thì
ý kiến tức là con muốn bổ sung thêm ý kiến của các bạn trong nhóm con, tại vì nhiều khi lúc đầu nghe đó thì nghe bán chả giò để làm gì?
Thì bây giờ tại sao mà con làm án dạy dò? Bởi vì cái nguyên nhân xuất phát đầu tiên là khi mà chị Thúy nói con là bây giờ đi xin tiền để giúp các trẻ mồ côi, giúp các người khuyết tật. Nhưng mà bản thân con, cá nhân con, coi như là con nghĩ là trong cuộc đời ấy, đọc có bao nhiêu kinh thì đọc, hoặc là mình có làm bao nhiêu chuyện gì thì làm. Nhưng mà hai cái điều mà đối với con rất là quan trọng là công bằng và bác ái. Mình sống, mình muốn làm bác ái phải có sự công bằng. Thành thử ra, khi mà nói đi xin cái này kia, thật sự tất cả mọi người ở Mỹ này biết rồi, mình đi xin ra cho mình 5 đồng hay 2-3 đồng được bao lâu? Rồi khi đó ở trong cái xã hội bây giờ lừa đảo nhiều quá đi, rồi người ta cho mình nhưng mà người ta có tin mình không, hay là người ta đưa mình vào cặp mắt của họ, có những cái nghi ngờ. Thành thử ra tại sao anh em chúng con không góp lại với nhau một cái đốm lửa nhỏ để chúng con thổi bùng lên? Và chính vì cái nhìn của chúng con là hãy góp với nhau để làm, hãy cùng góp với nhau một bàn tay để mà làm một cái đốm lửa, để mà thổi bùng cái ngọn lửa mà bác ái lên. Thì chúng con bắt đầu mỗi người chia sẻ cái giờ giấc làm việc của mình làm sao, để rồi từ nhỏ nhỏ đó, nhưng mà cũng cảm ơn Chúa là từ những cái đốm nhỏ đó mà rồi nó lan ra, từ ngày này lan ngày kia, và cái sự thu nhập đó chúng con gom lại, nhưng mà chúng con không phân phát bừa bãi. Đó, chúng con, đó là cái đường lối mà chúng con làm việc, tức là chủ trương của chúng con là cho cần câu để anh em tiếp tục mưu sinh, chứ ai cũng có sức thôi, sức ai cũng có hạn. Mà bây giờ mà làm giống như các chương trình khác chẳng hạn vậy, là cứ nay cho 100, nay cho 1,000, 5,000 để rồi họ cứ ăn hết rồi lấy đâu ra. Thành thử chúng con muốn là cái mục tiêu của cái mục đích của cái nhóm con là cho cần câu để họ phát triển ra, và từ cái phát triển đó nó sẽ giúp ra nhiều người anh em hơn.
Thưa anh chị em, tôi vừa mới cho anh chị em thấy một cái ví dụ, đó là nếu mà không đứng trong một lĩnh vực, ta cứ đấu với nhau mãi chả bao giờ cùng. Các anh chị là những người thành tâm thiện trí, là có lòng tin và muốn sống lòng tin ấy, thể hiện lòng tin ấy bằng lòng mến. Vì anh chị có lòng tin, mà lòng tin ấy là lòng tin sống động, lòng tin thể hiện bằng lòng mến. Mà lòng mến ấy, bác ái ấy không phải là một thứ bác ái giả hiệu hay là bác ái xoa dầu cù là, nhưng mà là một đức bác ái được soi sáng, được hướng dẫn để biết cách thức giúp người như thế nào. Tôi thương anh nhưng mà tôi không biết giúp anh, có khi tôi còn hại anh nữa, đúng không ạ? Nãy anh lái xe, tôi ngồi bên cạnh, tôi thương anh lắm nhưng mà tôi cứ chỉ tầm bậy tầm bạ thì là càng anh càng rối hơn. Nói anh đi lạc đường đúng không? Anh ngồi nói chuyện với tôi đi lạc đường. Rồi tôi bảo xong rồi đi lâu quá, anh bảo con mê nói chuyện với cha quá, con đi lạc đường. Bảo đi có 15 phút mà đi tới nửa tiếng chưa thấy tới. Thế thì tôi bảo thôi anh tìm cách anh quay lại thôi. Mà tôi chỉ biết nói như vậy thôi, chứ còn nếu mà tôi bảo bể đi đường này đi đường kia, anh càng bối rối thêm, vì tôi đâu có biết. Rồi tôi rất thương anh, nhưng mà tôi không biết cách giúp anh. Thì thà tôi im lặng còn hơn là tôi giúp tầm bậy, còn nguy hiểm hơn, còn đi xa hơn nữa. Cho nên ta mới thấy rằng là các anh chị đứng ở trong lĩnh vực của những người có đức tin mà sống đức tin, rồi tôi đứng về phía những người không có đức tin, không tin có đời sau, rồi chúng ta cứ tranh luận. Một bên là duy vật chủ nghĩa, tôi chỉ nghĩ đến vật chất thôi, tôi phải lo hưởng thụ chứ, tôi phải lo cho vợ con tôi chứ, thời giờ thì tôi phải để tôi nghỉ ngơi chứ. Mà gom làm lại được tiền thì cả nhóm tôi rủ nhau đi tổ chức sinh nhật, tổ chức holiday, tổ chức gì đó, đủ thứ để thứ mình tổ chức chứ, phải không? Đó, cho nên là tôi sẽ bảo sao tại mấy anh chị dại dột như thế, tại sao làm như vậy? Nếu mà hai bên cứ đấu với nhau, ta chả bao giờ ta ngồi nói chuyện được với nhau. Và với những người mà họ không hiểu, với người họ không tin, thì cách tốt nhất là ta hãy sống, làm, rồi để họ thắc mắc, rồi họ tự họ tìm hiểu, rồi họ sẽ thấy. Còn hơn là ta bắt họ phải theo ta, bắt họ không được đâu. Rồi ta thuyết phục họ cũng không xong đâu. Tại vì một người chỉ nghĩ đến tiền, thì đồng tiền là trên hết. Mà Thánh Phaolô nói rằng Chúa của họ là cái bụng. Còn một người thì mình nghĩ đến, như anh nói là nghĩ đến Thượng Đế, nghĩ đến Thiên Chúa, nghĩ đến cuộc sống đời sau. Một người thì chỉ có đời này, chết là hết, không tin có Thượng Đế. Thì làm sao mà nói cho họ về đời sau như thế nào được? làm sao mà nói cho họ là mình phải hy sinh, mình phải làm việc bác ái. Người ta sẽ hỏi hy sinh để làm gì, bác ái để làm gì, vì chết là hết, không thưởng không phạt, không có nhân quả, không có phải lãnh cái hậu quả của việc mình làm bây giờ, đúng không? Cho nên là chúng ta thấy là nhóm Sa Đốc mà đến gặp Đức Giêsu thì cũng chỉ nhằm mục đích là để mà tranh luận với Đức Giêsu, để tìm cách bắt bẻ ngài mà thôi. Trong cuộc sống này có nhiều lần, nhiều lúc mà ta thấy có những người mình không muốn nói chuyện, hay là không cần phải nói chuyện, vì có nói cũng không có giải quyết được vấn đề gì cả, khi mà người ta không có nằm ở trong cùng một cái hệ tư tưởng với mình, không hệ tư tưởng với mình. Có khi ngay cả những người cùng tôn giáo với nhau, cùng là đồng đạo với nhau, nhưng mà anh thì dưới đạo là hình thức, tôi thì tôi dưới đạo nội tâm, hai cái bên cùng đạo đấy chứ, phải không? Nhưng mà ngồi nói đối chuyện với nhau đâu có được. Một bên thì muốn dưới đạo là mình sống đạo, sống đạo, còn một bên là chỉ là dưới đạo. Ta thấy hai cái đó là khác nhau rồi. Có phân biệt sống đạo với dưới đạo không ạ? Có phân biệt sống đạo với dưới đạo không? Cùng có đạo đấy chứ, anh có đạo, tôi có đạo, nhưng mà tôi chỉ là người dưới đạo. Có nghĩa là Chủ nhật tôi đi lễ và tôi dưới đạo, đúng là Chủ nhật đi lễ ngày Chủ nhật, phải không? Rồi một năm xưng tội rất là ít, là một lần trong mùa, tôi cũng giữ đạo hàng vậy, phải không? Đâu có gì sai, mà tôi chỉ giữ đạo thôi, mà tôi cũng sống đạo, tức là tôi không có thể hiện cái lòng tin của tôi ra bằng cái việc bác ái. Bằng việc bác ái, 10 điều răn tôi giữ hết. Cho nên có những người vô xưng tội, thưa cha, 10 điều răn Đức Chúa Trời con không phạm điều nào cả. Bảo vậy anh xin tội gì? Thế ra con không giết người, con không cướp vợ chồng người, con không có này, không cái này. Đúng, mười điều răn anh ta hoàn toàn không phạm cái điều nào cả. Đó là anh ta giữ đạo. Anh không giết người, vậy có bao giờ anh giúp người không? Thưa cha, tại sao phải giúp? Chúa chỉ có bảo là 10 điều răn Đức Chúa Trời là chớ giết người mà, chớ cướp vợ chồng người. Vậy anh có giúp cho vợ chồng người ta được hòa thuận không? Wow, anh không cướp vợ người ta nhưng mà anh có giúp cho vợ chồng người ta đang cãi nhau được hòa thuận không? Anh không giết người mà anh có cứu người hay không? Cái việc mà anh chị em đang làm là cứu người đó, thế không? Đó là anh chị em đang sống đạo, là làm cho người ta thấy được cái đạo mình đang sống động. Và tin mừng hôm nay đó là Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống chứ không phải Chúa của kẻ chết. Chúa của kẻ sống và Thiên Chúa đang sống, mà đôi khi ta để cho Chúa nằm chết mất rồi. Chính ta là những người mà lấy tảng đá lấp nấm mồ lại, Chúa nằm yên ở trong đó. Trong khi các môn đệ đến thì thấy tảng đá đã được lăn ra rồi và nấm mồ trống, có là Đức Giêsu đã nấm mồ trống, tức là Đức Giêsu đã sống lại. Nấm mồ phải mở tung ra, nhưng mà bây giờ ta cứ giữ đạo, có nghĩa là ta lấy tảng đá ta lấp cái nấm mồ lại, Chúa nằm yên ở đó. Chúa nằm yên ở đó. Con đi con làm gì kệ con, miễn là con giữ đạo đúng 10 điều răn Đức Chúa Trời là được rồi. Thấy không ạ? Còn sống đạo là ta để cho Chúa sống ở trong ta. Sống đạo là ta thấy Chúa đang sống ở nơi những người khác. Sống đạo là ta thấy rằng ngày hôm nay quyền năng của Chúa vẫn đang hoạt động mãnh liệt ở trong thế giới này, trong từng con người này. Chúa vẫn đang đến với từng con người nghèo khổ một. Chúa vẫn cứu chữa từng con người đau ốm bệnh tật. Chúa đang sống mà. Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống chứ không phải Chúa của kẻ chết. Mà có những người đang sống mà như đã chết, vì họ không làm gì thì đức tin không có việc làm là đức tin
chết. Không làm được cũng chết.
Vậy cha cho con hỏi thế này là bây giờ năm giáo hội chọn năm đức tin, thì cha có thể cho chúng con biết rằng là cái một cái ý nghĩa của năm đức tin là cái gì? Giáo hội muốn nhắc nhở cái gì, muốn cái gì mà lại lấy năm đức tin? Và cha có thể cho con biết.
Thưa anh chị em, nghe chữ năm đức tin thì mình thấy đó là có một cái câu trả lời rất rõ rồi. Năm mà mình sống cái đức tin, mà muốn sống đức tin thì phải biết mới sống được, không biết không sống được. Vậy thì năm đức tin là năm mình coi lại, coi mình cần phải biết cái gì. Biết về giáo lý, biết về thánh kinh, biết về giáo huấn của giáo hội, học hỏi, đó là biết. Biết Nhưng mà nếu mà chỉ biết như vậy mà không sống thì vẫn là chết. Cho nên tôi nghĩ rằng khi mà nói đến năm đức tin thì giáo hội muốn nhấn mạnh đến năm mà ta sống đức tin, hay là năm mà làm cho đức tin của mỗi người chúng ta được sống lại. Có khi nó ngủ quên này, rửa tội xong ngủ quên luôn, rước lễ xong ngủ quên luôn, thậm chí thêm sức lãnh đầy trả nên chuông thần xong mất sức luôn. Hết sức luôn. Đấy, ta thấy là nhấn mạnh về năm đức tin là năm mà mình phải tự mình hỏi lại của mình coi sự hiểu biết của mình về giáo lý, về kinh thánh đến đâu. Có khi nó bị lệch. Có những người đủ mọi bằng cấp về đời, biết hết, nhưng mà về giáo lý, về thánh kinh thì nó tí xíu, nó chỉ là một hạt bụi so với lại cả một lô bằng cấp phía ở một mặt đời. Có rất là nhiều người như vậy, rất là nhiều người như vậy. Rồi có những bậc làm cha làm mẹ cũng vậy. Ngày hôm nay họ không có để ý đến chuyện giáo dục đức tin con em của họ, mà họ chú trọng đến lo giáo dục về ngoài đời cho con mình nhiều. Sau con của chị 9 tuổi mà nó chưa đi học vào rước lễ lần đầu ấy, thưa cha, cháu nó bận lắm, sao chị cho cháu đi học giáo lý đi. Thưa cha, nó còn phải đi sáng nó đi học nhà trường này, xong rồi chiều nó đi về nó học thêm anh văn này, tối nó học thêm vi tính này, đêm nó còn phải học nhạc này, rồi nó còn phải còn đi học võ này, học tất cả mọi thứ. Nhưng mà giáo lý thì không cho con mình học tí nào cả, không cho, mất thì giờ. Thậm chí còn nói với tôi là bây giờ mất thì giờ nó quá, bạn nó thua bạn bè nó không được, con phải cho nó học thêm như vậy. Có rất nhiều trường hợp như vậy, rất nhiều trường hợp vậy. Có khi cả 20 tuổi rồi mà vẫn chưa lại biết thêm sức chẳng hạn. Thế thì một điểm đó là mình để ý việc giáo dục đức tin ở ngay trong đời sống gia đình, về thánh kinh, về giáo lý. Tôi đến làm phép nhà muốn đọc kinh thánh để mà làm phép nhà. Thì tôi nhìn nhà thấy trên bàn thờ có cuốn kinh thánh, nó còn uyên bọc. Tôi cầm xuống bảo nhà có cuốn kinh thánh không, mà con không biết đây, cha đi tìm thôi. Sao tôi đi tìm ở trên có cuốn sách gì còn uyên bọc rồi. Chắc nói cha coi xuống thôi, cuốn này ở đâu vậy? Dạ, này là hôm đám cưới bố mẹ con làm quà cưới cho chúng con, mà hôm nay chúng con 20 năm rồi. 20 năm rồi mà chưa có mở ra, 20 năm rồi chưa mở ra. Rồi có những người mà cầm cuốn kinh thánh bố mẹ tặng không muốn mở ra vì thấy cuốn kinh thánh mà bố mẹ tặng thì tặng kinh thánh, tặng cái gì đó, đưa cái gì đó, check cái ký check gì đó hay tiền gì đó, vàng gì đó, nó cụ thể được cuốn kinh thánh làm cái gì. Nhưng mà lúc mà khi mà tôi xé cái bọc ra, tôi mở ra thì rớt ở trong đó cái check là $5,000. Để 20 năm rồi không mở ra. Thì ta thấy là câu hỏi của anh rất hay, đó là làm sao mà để cho những người giáo dân, những người tín hữu mình ý thức được cái việc giáo dục đức tin nó bắt đầu ngay từ trong gia đình rất là quan trọng. Có những nhà trường thì việc giáo dục về đức tin làm gì có, đâu có được phép dạy, mà ông có dạy cũng đâu có ai học, đúng không ạ? Cho nên là cái điều đó là điều rất là cần, rất là cần trong năm đức tin này. Nhưng mà cái điều cần hơn nữa mà quan trọng hơn nữa đó là không dừng lại ở lý thuyết, không dừng lại ở sách vở. Cuốn giáo lý đây, cuốn kinh thánh đây, cuốn kinh thánh này nó có nghĩa lý gì không, khi mà nó cứ nằm như vậy mãi, hoặc là ta có để cho nơi trang trọng nhất có nghĩa lý gì không? Vẫn không nghĩa lý gì cả. Hàng ngày ta vẫn đọc kinh thánh, ta vẫn suy niệm lời Chúa, tốt không? Tốt. Nhưng mà đã xong chưa?
Chưa.
Mới đi được bao nhiêu?
Nửa thôi.
Mới 50% mà. 50% mà. Còn 50% nữa, điều quan trọng hơn nữa đó là làm. Và khi mình làm để người ta thấy được hoa trái của cái việc làm ấy, thì người ta biết được rằng là mình đang có đức tin hay là đang sống đức tin. Còn nếu mà không như vậy thì đạo của chúng ta, thí dụ anh chị em thấy ở Việt Nam mình chẳng hạn, hơn 400 năm truyền đạo mà số người công giáo chưa được
chưa được 10%
mới được 6-7%, tức là 80 triệu người,
90,
gần 90 rồi, phải cứ cho là 80 rẻ đi, 80 người Việt Nam à, mà vẫn được có 7-8 triệu, chưa được 10% nữa, mà hơn 400 năm rồi. Thì anh chị em mình thấy đó là đức tin đã được cha ông chúng ta gieo trồng bằng máu, mồ hôi, nước mắt rồi. 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam, máu đã đổ xuống ở trên mảnh đất Việt Nam này rồi. Nhưng mà làm sao mà hoa trái nó chưa nảy lên được? Vì lý do là ta chưa có sống đức tin. Người Công giáo Việt Nam chưa làm cho đức tin mình được sống động qua đức ái. Đức tin phải thể hiện bằng hành động. Nếu mà người ta nhìn thấy những công việc mà những người Công giáo Việt Nam làm, giúp cho có những cây cầu cho những người nghèo, người ta đi, người ta không bị té xuống sông, có những nhà vệ sinh để cho các em nó đi học, nó phải khỏi phải đi ra ngoài đồng, rồi có những cái con đường để cho các em nó đi đến trường, nó không, hoặc đi đến nhà thờ, nó không phải lội đến đầu gối, rồi có những cái ghe để chở người ta đi chợ, hoặc là đi lễ, hoặc là đi học, có những cái ghe, cái thuyền như vậy, rồi có những cái lớp học tình thương, rồi có những học bổng cho những em học sinh nghèo. Mà mình làm cái đó không phân biệt là Công giáo hay là không Công giáo. Và khi người ta thấy được đức tin mình sống động như vậy, thì người ta mới tin rằng đúng, Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống chứ không phải Chúa của kẻ chết. Vì Thiên Chúa đang sống. Mình làm sao cho người ta thấy được Thiên Chúa đang sống đây nè, Thiên Chúa đang sống ở trong tôi đây nè, mà Chúa thúc đẩy đời sống của tôi bằng việc bác ái đây nè. Lúc đó thì người ta sẽ không còn thắc mắc là đời sống về người sau như thế nào nữa. Chúng ta thì cứ thích là đi tìm hiểu về một cái chuyện đời sau nó sẽ như thế nào. Chúa Giêsu chẳng nói gì chuyện đời sau cho ta biết cả. Chúa Giêsu không có trả lời. Chúa Giêsu chỉ nói rằng đời sau, chúng ta nghe Chúa trả lời. Quả thật họ không thể chết nữa, và vì được ngang hàng với các thiên thần, họ là con cái Thiên Chúa vì là con cái sự sống lại. Thiên Chúa là Thiên Chúa, không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với người tất cả đều đang sống. Họ là con cái của Thiên Chúa, con cái của sự sống lại. Chúa là Chúa của kẻ sống, vì đối với Thiên Chúa tất cả đều đang sống. Mà mình sống như thế nào, điều đó là điều quan trọng. Mình tin rằng một Thiên Chúa đang sống, mình tin rằng một Thiên Chúa đã sống lại, và tin rằng Chúa đang sống ở trong mình. Vậy thì điều quan trọng là tôi sống như thế nào để người ta nhìn vào cuộc sống của tôi, người ta tin vào Thiên Chúa của tôi. Đấy là câu hỏi trong năm đức tin này. Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống, mà làm sao để cho người ta thấy được rằng Chúa đang sống ở trong mình? Làm sao để cho người ta thấy được rằng mình đang sống có Chúa? Một cuộc sống mà chỉ biết lo cho bản thân mình, một cuộc sống mà chỉ nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình, một cuộc sống mà lúc nào cũng bon chen với người khác, một cuộc sống mà lúc nào cũng nhìn sang người khác với ánh mắt ganh tị, ganh ghét, rồi thì bắt đầu tị hiềm, rồi thì bắt đầu nói xấu, rồi thì bắt đầu chơi nhau, rồi thì bắt đầu trở lại đấu khẩu, đấu lý và đấu đá với nhau. Một cuộc sống như vậy thì người ta sẽ không nhận ra rằng Thiên Chúa đang sống ở trong ta. Chúng ta đã làm cho Chúa của chúng ta chết mất rồi. Chúng ta đã lấy tảng đá mà lấp cái nấm mồ để Chúa ở trong rồi. Ta vẫn nhốt Chúa ở trong nhà thờ đấy, đúng không? Ta chỉ giữ đạo, đạo nhà thờ, chỉ giữ Chúa ở trong nhà thờ thôi. Trong nhà thờ thì mình hát rất là hay, mình cầu nguyện rất là sốt sáng, rồi mình rước sách cũng rất là tưng bừng, tốt lắm. Nhưng mà không thể dừng lại ở trong nhà thờ được, vì lời kết sau mỗi thánh lễ là: thánh lễ đã xong, anh chị em hãy ra đi, ra đi để mà loan báo, để mà làm chứng cho tin mừng của Chúa, để mà sống những gì chúng ta vừa mới nghe, vừa mới chia sẻ với nhau này, ra đi. Chứ đâu phải lễ xong Chúa anh chị em về bình an, tạ ơn Chúa, này lễ ngắn 15 phút hay nửa tiếng xong rồi, tạ ơn Chúa đi về cho nó nhanh.
Có những người tạ ơn Chúa vì mày quá lễ nhanh. Thế thì mình nói là mình lễ xong, chúc anh chị em, anh chị em hãy ra đi để loan báo làm chứng cho tin mừng, hãy ra đi để mà cho mọi người thấy Chúa đang sống ở trong anh chị em, để cho mọi người thấy rằng Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống chứ không phải Chúa của kẻ chết. Ra đi cho người ta thấy rằng một giáo hội sống động. Ra đi để cho người ta thấy được rằng những người tin hữu đang sống đồng tin của mình như thế nào, bằng những việc bác ái, bằng những việc sẻ chia như là anh chị em đang làm. Không, ước mong rằng có nhiều nhóm như vậy, những nhóm mà chả giò, rồi còn có những nhóm mà lá rách nữa. Vâng, có một cái nhóm lá rách. Tôi hỏi tại sao các bạn lấy nhóm lá rách, thì thực ra chúng con nghèo lắm, cũng tè tua lắm, nhưng mà không đến nỗi, cho nên là người ta bảo lá lành đùm lá rách, chúng con là lá rách đùm lá nát. Còn tôi bảo tôi còn lá nát đùm lá tè tua, còn thê thảm hơn nữa, nhưng mà vẫn cứ đùm nhau, cứ đùm bọc lấy nhau. Và như vậy thì cho thấy rằng rõ ràng là Thiên Chúa của kẻ sống. Và mình thấy rằng khi người ta mình họp nhau lại ấy, mà mình cầu nguyện, rồi mình chia sẻ với nhau, mình tham dự thánh lễ một cách sinh động, một cách sống động, một cách sinh động, cái sống động, người ta cảm thấy Chúa đang sống động hiện diện ở đây, thấy nó vui, thấy nó phấn khởi, thấy nó hân hoan. Anh chị mình cùng hát chung nhau một bài để thấy rằng Chúa đang hiện diện, đang sống động ở giữa chúng ta. Bài mà ngay chị vừa mới mở và chị bảo là chúng ta hát chung á. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương. Ngài mở ra con đường, đưa đến tận nguồn suối yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Thánh Thần Cha ban cho thế gian thấy được tội lỗi. Thánh Thần yêu thương đưa dẫn nhân loại về với Chúa. Thú nhận hết tội mình, Chúa rộng tình thứ tha. Thập giá Chúa giao hòa, đưa ta về cùng với Chúa Cha. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Khi mình hát cái bài Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Thì chúng ta thấy rằng mình không thể đặt niềm tin tưởng, niềm tín thác vào một cái xác chết được, đúng không? Và tôi ngồi xa lăn, tôi đến nói chuyện với anh. Anh có dám tin rằng tôi là người vô địch khỏe mạnh nhất thế giới không? Tin không?
Không.
Tin không? Không, không tin được. Cho nên, ví dụ vậy sao mà tin được? Chúng ta không đặt niềm tin tưởng vào một cái xác chết, chúng ta cũng không đặt niềm tin tưởng vào một phế nhân. Nhưng mà chúng ta đặt niềm tin vào một Thiên Chúa đấng giàu lòng thương xót, đấng đầy quyền năng. Một Thiên Chúa sống là một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Có những người đầy quyền năng nhưng mà không có lòng thương xót, phải không? Rất nguy hiểm, vô cùng dễ trở thành bạo chúa, đầy quyền năng, bạo chúa, phải không? Bảo chết là phải, chết cho sống là mới được sống. Những cái người mà đầy quyền năng mà không có lòng thương xót mà cho họ gọi là có gì đó, có tài mà không có đức, họ có đầy đủ cái quyền của họ nhưng mà họ không có cái đức, nguy hiểm vô cùng, nguy hiểm vô cùng. Vì họ sẽ dễ trở thành một người mà độc tài, độc quyền, độc đoán và độc địa, đúng không? Độc địa là nó sâu lắm, thâm hiểm lắm, vì nó đầy quyền, có quyền mà, có quyền mà không có được tâm lòng, có quyền mà không có lòng xót thương người khác đó, thì vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà ngược lại, nếu mà mình đặt niềm tin tưởng vào một người rất là giàu lòng thương xót nhưng mà người đó chẳng có khả năng gì cả, có giúp ta được cái gì không? Không, tôi thương anh lắm nhưng mà I'm sorry, rất tiếc tôi không có giúp gì được anh cả. Tôi còn chưa lo cho thân tôi, khi này anh ơi, thôi anh ơi đi chỗ khác chơi anh ơi, đừng có đến làm phiền tôi nữa anh ơi, đúng không? Cho nên mình đặt niềm tin tưởng vào một đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Trên đời này chỉ có một đấng duy nhất thôi, đó là Chúa Giêsu. Cho nên mình mới hát lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Ta sống đức tin là sống niềm tin vào một đấng mà đang sống động thực sự ở giữa chúng ta. Khi ta nghe lời của Chúa, khi ta tụ họp nhau lại, Chúa nói khi có hai ba người họp nhau lại thì có Chúa ở giữa. Và bất cứ điều gì anh em xin nhân danh Thầy thì Cha Thầy sẽ ban cho anh em. Chúa đặt niềm tin vào một đấng ấy, Chúa đặt niềm tin vào một đấng đang sống ở giữa chúng ta và nói rằng tội của con đã được tha rồi, hãy trỗi dậy mà về. Ngày hôm nay Chúa đang nói với chúng ta như vậy, đấng đang sống ấy nói với chúng ta nơi tòa cao giả như vậy. Ngày hôm nay đấng Thiên Chúa đang sống ấy hiện diện nơi bí tích thánh thể và mời chúng ta các con hãy nhận lấy mà ăn, vì nay là mình Thầy. Vì không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu và trao ban chính mạng sống của Ngài cho ta, trao ban sự sống của Ngài cho ta. Thiên Chúa đang sống ấy cho ta nhận lấy sự sống của Ngài để ngày hôm nay như là Phao-lô nói rằng tôi sống không còn là tôi sống mà là Đức Kitô đang sống ở trong tôi. Mà khi có Đức Kitô đang sống ở trong tôi thì không gì tách tôi ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Dù là gian truân, là tù đầy, dù là gươm giáo, dù là ma quỷ, ma vương, bất cứ thế lực nào đi nữa cũng không thể tách tôi ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô được. Có thể cấm cản tôi điều này, cấm cản tôi điều kia. Coi cấm anh yêu Chúa Giêsu, coi tách anh Đức Giêsu ra khỏi anh không?
Không.
Anh làm tầm bậy, không được làm nữa. Có tách anh được khỏi lòng yêu mến của Chúa không?
Không, tự mình tách thôi.
Tự mình tách thôi. Tự mình tách thôi, không ai tách mình được. Không có quyền lực nào tách mình được hết á. Và khi mình có Chúa sống ở trong mình thì lúc đó ta làm cho người ta tin rằng có một Thiên Chúa đang sống ở trong ta qua hành động bác ái yêu thương của mình. Và qua việc mà ta đi loan truyền cho người khác biết rằng có một Thiên Chúa đang sống động thực sự ở trong cuộc đời của tôi. Tôi đã đụng chạm được đấng ấy rồi. Tôi nói cho anh em nghe, tôi chia sẻ cho anh em nghe về đấng ấy, hãy đến mà xem, hãy đến mà xem. Một Thiên Chúa đang sống, đang sống ở đâu? Đang sống ở trong một cái nhóm mà nó quấn chả giò, nó giúp cho người nghèo đây nè. Đang sống ở trong một cái nhóm mà lá rách, nó đùm lá nát đây nè. Đang sống ở trong những con người mà ngày hôm nay vợ chồng người ta có thể ngồi ta nghe lời Chúa được với nhau thay vì cãi nhau đi nè. Đang sống ở trong một cái con người mà họ dám dành cái giờ nghỉ của họ, dám dành cái thời gian chủ thứ bảy chủ nhật của họ thay vì đi chơi, đi picnic, đi với sòng bài, thì người ta đi làm việc bác ái, đi thăm người nghèo, đi giúp cho những người cô nhi, cô thế, cô phụ, vân vân đây nè. Đây, một Thiên Chúa đang sống như vậy đấy. Vì Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống chứ không phải Chúa của kẻ chết. Mời anh chị em chúng ta cùng đứng lên và hát lên lời kinh hòa bình, là lời kinh mà giúp chúng ta sống đức tin của mình một cách rất là cụ thể, là lời kinh mà làm cho chúng ta thấy được rằng Thiên Chúa đang sống ở trong những con người có Chúa sống ở trong mình.
Lạy Chúa tự nhiên, xin cho con biết ngay tiêu và cùng sư Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy lạy con như khi cô bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lâm nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, để con đem niềm tin vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người, ơn được người ủi an, tìm hiểu biết người, ơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người, ơn được người mến yêu. Vì chính thiên thân là khi được nhân lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi thần linh thánh ơi, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiên chí.
Lạy Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống. Lạy Thiên Chúa là đấng đang sống. Xin Chúa sống ở trong con. Xin Chúa cho chúng con cảm nghiệm được sức sống của Chúa đang chạy ở trong con người của chúng con, đang điều khiển suy nghĩ của chúng con, môi miệng của chúng con, lời nói của chúng con và hành động của chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng hằng sống, đấng đang sống ở giữa chúng con, đang biểu lộ quyền năng và lòng thương xót của Chúa trên từng người chúng con, trong cộng đoàn chúng con. Xin cho chúng con biết sống và làm chứng cho Chúa, một Thiên Chúa đang sống động nơi chúng con qua hành động bác ái, qua hành động yêu thương, qua việc chia sẻ. Đó là chúng con đang để cho Chúa sống trong con và đang làm cho người khác thấy Chúa đang sống động ở giữa chúng con. Xin cho chúng con biết sống sao cho ra sống, sống sao cho xứng đáng với tước vị làm con của Thiên Chúa. Xin cho chúng con sống sao cho ra sống, một cuộc sống vui tươi, một cuộc sống bình an, một cuộc sống lành mạnh, một cuộc sống lạc quan, một cuộc sống hân hoan, một cuộc sống yêu thương, một cuộc sống tốt đẹp, một cuộc sống đầy đủ ý nghĩa. Đó là chúng con đang tôn thờ một Thiên Chúa hằng sống. Là chúng con đang làm cho những lời kinh nguyện của mình trở thành hành động biểu dương một Thiên Chúa sống động ở giữa nhân loại này, giữa thế giới mà người ta đang muốn phủ nhận Thiên Chúa, đang muốn chối bỏ Thiên Chúa, người ta đang muốn lấp lớp màu để chôn Chúa ở trong những đam mê của họ. Xin Chúa cho chúng con biết mạnh dạn mở tung cánh cửa tâm hồn, mở tung cánh cửa nhà thờ để Chúa được sống trong mọi nơi, mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh cuộc sống của chúng con. Xin cho chúng con được làm chứng cho một Thiên Chúa đang sống bằng một cuộc sống sao cho ra sống, sống xứng đáng làm con người và làm con Chúa. Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.